Và chúng ta mới thấy, vì vậy nếu mà tạo thiện cho nhiều thì dù hưởng phước nó cũng không dính dáng gì tới sự giải thoát. Hôm trước có rất nhiều người Phật tử tới thưa chuyện với sư ông. Có người thì xin với sư ông cho quý cô theo họ đi làm những cái việc xã hội từ thiện, tại vì bây giờ khắp nơi có những cái phong trào như vậy. Hoặc là có người thì xin cho quý thầy quý cô đi tới những cái trại tù hoặc là những cái trại bệnh để mà giảng dạy vân vân. Thì tất cả sư ông chỉ có cười và trả lời bằng một cái lắc đầu. Người ta về người ta mới thắc mắc là tại sao mà các nơi quý thầy quý cô rất là tích cực hợp đời với đạo, mà còn ở đây thì sư ông mình chỉ một bề chăn mình ở sau những cánh cổng chỉ cho mình chuyên tu tập. Là tại vì sao? Thì ở đây, đây là cái câu trả lời, là dù làm tất cả mọi điều, nếu vẫn còn cái tâm chấp tướng chưa rõ bản tâm thì chỉ là luống chịu nhọc nhằn, và cái lợi ích cho chúng sanh chỉ như là một cái người đói mình giúp bằng cách cho họ một chén cơm, họ ăn hết rồi ngày mai ngày mốt họ đói nữa. Còn khi mà mình giúp cho người ta giác ngộ, chỉ cho người ta nhận được cái viên ngọc của người ta thì người ta sẽ không còn bị đói nữa. Thì hai cái mình thấy cái giá trị nó chênh lệch nhau rất là rõ. Thành ra sư ông cương quyết giữ quý thầy quý cô ở cái nơi chuyên tu và chỉ cho tụi mình tu thôi, không cho làm gì khác. Là vì như vậy thảy đều không bằng một câu nói tự nhận được bổn pháp. Mà cái chỗ bổn pháp này á, nó không phải là những cái gì xa. Nói như Ngài Phó Đại Sĩ là chúng ta vẫn có thể có khả năng tìm gặp nhận lại rất dễ. Ngài nói thế nào? Đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, đứng ngồi thảy theo nhau như là hình với bóng, muốn biết chỗ Phật đi chỉ nơi tiếng nói này. Thành ra mình với cái ông Phật ngày ngày đêm đêm đứng ngồi theo nhau như hình với bóng, mà sao mình vẫn cứ còn trầm luân hết? Tại sao Ngài nói một cách khẳng định như vậy và mình không nhận được chỗ này? Thành ra trong một đời tu của mình phải làm sao sống được với chỗ này, nhận lại được bổn pháp. Pháp này tức là tâm, ngoài tâm không có pháp. Tâm này tức là pháp, ngoài pháp không có tâm. Bổn pháp có nghĩa là pháp gốc. Thì thường thường á, cái chữ pháp là chỉ cho muôn sự muôn vật. Và đây cái pháp gốc thì chính nó là tâm chứ không phải gì khác. Thì thường thường mình hay quan niệm các pháp ở ngoài tâm, có tâm có pháp riêng. Thì ở đây Ngài nói tâm tức là pháp, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Mà mình hay nghe người ta nói chân tâm trùm khắp, hoặc là pháp giới, pháp tánh. Thì ở đây là phá cái ý niệm trong ngoài. Tâm này không có cần làm gì để mà tạo, để mà kiếm, để mà được nó hết. Cho nên Ngài nói tiếp, tâm tự vô tâm cũng không vô tâm. Cái câu này là sao? Cái tâm này á, sao mà nói là tâm tự vô tâm? Tại vì thường thường á, mình hay nhận những cái vọng tưởng làm tâm của mình. Nhưng mà nguyên cái bản tâm của mình nó không có vọng tưởng. Vọng tưởng là do duyên và do cái mê lầm của mình sanh khởi. Còn tâm vốn vô tâm là vốn nó thanh tịnh. Đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, nhưng mà cũng không vô tâm. Có nghĩa là tuy nó cái gốc là thanh tịnh, nhưng mà rõ ràng thấy biết hiện tiền, cho nên không thể nói không có tâm. Nghe như vậy mình thấy lời với chữ mình cũng không hiểu gì ráo. Thì đây có thiền sư Thạch Thê là cháu của Ngài Nam Tuyền. Một hôm khi thị giả sửa soạn nước nôi xong rồi mời thầy đi tắm, thì sư mới bảo là đã chẳng có rửa bùi cũng chẳng rửa bợn tắm làm gì. Thì ông thị giả mới thưa: Hòa thượng đi trước, con đem xà phòng tới sau. Và sư cười. Như vậy trên cái lý thì không có cần rửa bụi rửa bợn, không nhơ không sạch đâu có cần tắm. Như vậy là Ngài đang nói cái gì vậy thưa đại chúng? Ngài đang nói cái thân Ngài hay là Ngài đang nói một cái khác? À, Ngài đang nói cái khác. Thì cái ông thị giả, ông bình thường thỉnh hòa thượng đi trước, con đem xà phòng tới sau. Có nghĩa là cái lý thì nói như vậy, tâm thì tự vô tâm, nhưng mà cũng không vô tâm. Tức là trong đời sống vẫn ứng duyên tiếp vật một cách bình thường, không nhầm lẫn. Không phải nói như vậy rồi ở cả tháng, cả năm, hai ba năm không tắm. À, cho nên cái ông thị giả, ông bình thường thỉnh hòa thượng đi trước, con đem xà phòng tới sau. Cho nên mới gọi là, như hồi nãy nói, cái biết hiện tiền ứng duyên tiếp vật không hề làm. Đem tâm cầu vô tâm, tâm trở lại thành hữu, thầm khế hội mà thôi. À, tuy là chỗ này nó có sẵn như vậy, nhưng mà khi mà mình tu tập như thế này mình vẫn cảm thấy nó ở đâu á. Đại chúng có thấy không? Cũng cảm thấy nó ở đâu á. Mình từng giờ thiền đi qua, từng ngày đặt lưng xuống để mà nằm ngủ, biết là qua hết một ngày mà vẫn không có sờ mó được tới cái này. Thành ra mình vẫn có một cái tâm hướng cầu nó. Mà hễ đem cái tâm để mà cầu cái chỗ này thì cái chỗ vô tâm này trở lại thành có. Tức là nó không nhầm, nó không dính dáng. Sở dĩ Ngài nói chỗ này là vì mình hay mắc cái bệnh này. Bệnh này gọi là bệnh trên đầu thêm đầu. Trên đầu thêm đầu mà đó là bệnh của mình. Có một vị tăng hỏi Ngài Lạc Phố: Nhiều tay đãi vàng, ai là người được? Thì Ngài mới nói là báu xưa ở trong tay, đâu nhờ vật cát. Có nghĩa là sẵn, không có phải đi tìm nữa. Thì ông Tăng mới hỏi: Thế sao xòe tay không thấy? À, Ngài Lạc Phố trả lời: Chớ đem tiếng hạt kêu cho là hoàng oanh hót. Câu này là sao? Tuy nó có sẵn nơi mỗi người, nhưng mà chúng ta thường lầm. Ví dụ như cái thấy, cái nghe, tấm thấy, tấm nghe, đâu khi nào vắng, khi nào cũng sẵn. Nhưng mà khi đại chúng nhìn lên cái ly này thì đại chúng dính lên cái ly liền. Chứ ít khi mà mình xoay trở lại để rõ cái nhờ tấm thấy mới thấy cái ly. Vì vậy Ngài nói chớ đem tiếng hạt kêu cho là hoàng oanh hót. Đừng có thấy, đừng có nhận cái thức từ sáu căn khi tiếp xúc sáu trần cho là tánh thấy, rồi bảo là không nhận được cái viên ngọc nhà mình. Những chỗ này nó tinh tế, vì nó tinh tế không hình không tướng, cho nên mình cứ quên nó hoài. Mình cứ phóng ra để thấy cái vật, chứ không xoay trở vào để thấy cái tánh của mình. Rồi xong rồi lại đem tâm để cầu cái chỗ vô tâm có sẵn, thì bệnh lại thêm bệnh. Vì vậy mà mình cứ tu hoài mà mình vẫn không xài được chỗ có sẵn là vì như vậy. Ngài Dược Sơn Duy Nhiễm một hôm đang ngồi trên một cái cục đá, ông thầy là Ngài Thạch Đầu trông thấy mới hỏi: Ngươi ở đây làm gì? Ngài Duy Nhiễm Ngài trả lời là: Tất cả chẳng làm. Rồi ông thầy ông lại hỏi: Tại sao lại ngồi yên? Ngài học trò thưa: Nếu mà ngồi yên tức là làm. Ngài Thạch Đầu hỏi: Ngươi nói chẳng làm là chẳng làm cái gì? Ngài Duy Nhiễm thưa: Ngàn thánh cũng không biết.